This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mừng quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 11.60 AM Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thiệt là lạnh nhưng mà bầu trời trong xanh, gió thổi thì lạnh buốt luôn đó. Không biết hôm nay Tiến Dũng của chúng tôi như thế nào rồi, Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin chào quý vị của đài 1160 AM, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Nghe nói tuần sau có tuần này có tuyết hay tuần sau anh?
Tuần sau. Nhưng mà khi mà chúng ta, nếu mà quý vị mà nhìn trên cái cell phone thì quý vị thấy là cái thời tiết nó cũng thay đổi rất là đột ngột lắm. Cuối tuần qua nếu mà quý vị nhìn thì quý vị thấy nó cũng không có đột ngột lắm, mà tuần này cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy là những cái ngày đầu tuần của cái tuần sau, thứ hai, thứ ba, nhất là cái thứ hai của tuần sau, các nhà dự đoán thời tiết cho biết là sẽ có tuyết rơi đó. Trời ơi, nghe mà thấy phát hoảng luôn thưa quý vị. Hy vọng và cầu mong, tính chứ cao hy vọng cầu mong cho xuống cái đích thôi. Tại vì sau cái ngày thứ hai, thứ ba của cái tuần sau đó thì chúng ta sẽ thấy cái ông trời ông cũng sẽ lên, cái thời tiết cũng sẽ lên ấm ấm trở lại. Cứ như vậy thì quý vị, thời tiết Texas, thời tiết Đà Lạt cũng làm cho bà con của chúng ta thấy crazy, thấy hơi khó chịu lắm phải không bạn Tiến Dũng?
Đúng rồi anh, tuyết thật sự nói là một là xuống thiệt là nhiều, xuống cả 1 phút, 2 phút luôn đi cho nó vui, ở nhà tuần lễ cho nó vui ha. Còn không thì rớt nhẹ nhẹ, nhiều cái biến cố xảy ra, như là xe chạy cũng dễ bị đụng, nó cũng mệt ha. Thôi, nhưng mà có nhiều người rất là thích tuyết nha thưa vị. Ngày này chúng tôi thì thấy lạnh cũng mệt rồi, chúng chỉ không sợ tuyết mà chỉ sợ lạnh thôi. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng màu đỏ rực rỡ cái thưa vị. Có nhiều cái biến cố mà chúng nghĩ rằng có thể xảy ra mà làm cho thị trường khoán buổi sáng ngày màu đỏ, và đặc biệt trong những cái mà đã ảnh hưởng thị trường khoán buổi sáng hôm nay bởi vì cái cổ phiếu của những công ty technology, trong đó là Samsung đứng đầu của thị trường đã bị rớt về cái revenue, tức là cái doanh thu của họ. Song song đó là Unity là cũng đã lay off nhân viên 25%, rồi vân vân, nhiều cái biến cố xảy ra. Nhưng mà một trong những cái mà Dũng để nó vào cái spotlight đó là về cái Boeing 737. Dũng sẽ nói chi tiết về vấn đề đó các quý vị. Sáng hôm nay thì đặc biệt riêng về Dow Jones đã rớt đến 263 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống 37.419 điểm. Và Nasdaq thì giảm 64 điểm, 14.781 điểm. S&P 500 giảm 20 điểm, 4.742 điểm. Dầu thô lên 91 xu, 71 đồng 68 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 7 đồng, hiện tại là 2.040 đồng 50 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.42, 30 năm là 7.06. Vàng ở Việt Nam mua vào là 71.500.000 đồng cho một lượng, bán là 74.520.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, thật sự thì cũng rất là bất mãn cho cái công ty Boeing. Nếu quý vị nào mà làm hãng Boeing ở Texas này đó thì Tiến Dũng xin lỗi là gửi vị một cái câu rằng I'm sorry. Tại vì quý vị work cho Boeing, mà Boeing chính xác là họ rất là ỷ lại, manipulate từ những cái sự love từ chính phủ. Quý vị có biết rằng hãng Boeing là một, hiện tại giờ họ gần như là chiếm lãnh thị trường. Sau khi mà có những cái đánh sập Airbus từ chiếc máy bay mà Airbus 380 đó, biết rằng những cái chiến bay đó thì nó nói về bay về đường xa, hay chính xác thì mình sẽ nói là international, từ quốc gia này bay quốc gia kia đó, mà đoạn đường xa đó. Thì cũng thật sự muốn quý vị thử một lần cái Airbus 380 quý vị, nó tuyệt vời vô cùng. Nhưng mà qua một thời gian, nhiều cái sự cạnh tranh, đưa ra nhiều cái giả thuyết vân vân, thì Airbus 380 đó hình như họ không còn sản xuất nữa. Những chiến bay nào đang sử dụng thì họ sử dụng thôi, bởi vì đi về hãng Emirates, một trong những cái công ty mà sử dụng tất cả những cái chiến bay của mình là Airbus 380. Dung không thích dùng cái đường bay đó, bởi vì cái chuyến bay đó nhiều người, chuyến bay nó hơi bị phức tạp một chút. Tại vì nếu vị nào mà đi chuyến bay đó thì nhiều người Ấn Độ lắm cái tôi biết, nên chúng ta nếu mà chịu nổi mùi cà ri thì ok nha. Nhưng xin lỗi nói trước là như vậy, tại vì nó không có con nít cũng nhiều lắm. Nhưng mà chúng đi một đi hai lần thì thấy wow, chuyến bay đó mà được cho những cái công ty như là American Airlines hay là những cái đi đường xa như vậy thì phải nói là tuyệt vời. Nhưng mà quay trở lại cái Boeing này, cái sự làm việc cẩu thả của họ, tại vì Boeing nó biết là không phải đường hàng dân dụng không mà họ có làm cho quân sự nữa, nên họ được cái sự ưu ái từ chính phủ, nên sự ý lại này nó làm cho họ rất là cẩu thả về cái vấn đề safety. Chưa có cái hãng hàng, chưa có cái công ty sản xuất máy bay nào mà liên tục có những cái sự cố xảy ra trong những năm tháng vừa qua, vì như là chết người cho đến cửa bay rớt xuống rồi ốc lỏng nữa. Cái những cái chuyện chúng ta bị tưởng tượng một chiếc máy bay mà đang bay trên độ cao 16.000 feet mà cái cửa rớt ra bao giờ chứ, vì rớt ra mà văng đồ phone áo rồi bay ra vào người ta. Thèm ơi, chuyến bay đó ngày hôm qua ngày thứ sáu xảy ra cái vấn đề này trong chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines. Thì cũng nhớ không lầm là chúng ta dùng hãng máy bay này rồi. Nó nằm có cái base ở bên Washington, Seattle. Thì nó rớt ra là thì họ trên độ cao 16.000 feet, mặt mày ai cũng xanh lè như đứt nhái, cái tôi bị oh man. Khi nó hạ xuống rồi thì nó chuyến bay này nó hạ xuống thì người ta, nhiều người họ đã đi gom góp lại cái cửa nó rớt ra thì họ mới khoanh những cái khúc đó lại. Thì có ví dụ nghĩ rằng khi mà cái stock nó rớt đó thì có thể một cái stock sẽ đi lên, đó là Apple. Tại sao là Apple đi lên? Tại vì người ta đã lụm được một cái phone iPhone rớt độ cao 16.000 feet mà vẫn sử dụng được. Tại vì nó rớt vào cái đám rừng quý vị, nên nó rớt dưới cái ngọn cây gì đó, nó rớt xuống đất và nó không bị gì hết. Và những người mà investigate cho cái lụm cái cửa đó lại thì họ thấy được cái iPhone. Mà thì cũng nghĩ rằng nó giống trở lại cái Stanley Cup đó mà xe trái mà vẫn còn sống. Thì cái này đó, độ cao 16.000 feet mà iPhone vẫn dùng được nha. Nên thì cũng nghĩ rằng cái Apple stock sẽ lên sáng nay, nhưng mà thật sự nó cũng chung số phận luôn, nó cũng xuống thê thảm quý vị. Thì không biết là trong tương lai như thế nào, nhưng mà có thể trong những ngày sắp tới đây có nhiều người đưa ra những cái hình ảnh như vậy thì có thể nó lên. Quay trở lại Alaska Airlines và Boeing. Boeing đã, cái việc làm ăn cẩu thả của mình đó, nó đã xảy ra vấn đề hệ lụy. Không phải riêng về cái Alaska Airlines rớt thôi nha. Boeing rớt thì khỏi nói rồi. Cái Boeing MAX 737-9 đó, dòng thứ 9 này đó, rồi ngay cả những cái hãng hàng không cũng bị dựa theo, rồi ngay cả cái công ty mà cung cấp những cái part, những cái phụ tùng cho cái hãng Boeing cũng xuống là Spirit AeroSystems, rớt đến 11%. Mà những người mà stockholder, không phải riêng về Boeing hay là riêng về những cái airline khác, Alaska Airlines là cái người chính rồi, rồi ngay cả cái United Airlines cũng vậy nữa. Khi mà cái report này đưa ra, United Airlines cũng nói luôn, hey, những cái ốc mà để xiết cửa đó lỏng le hết trơn luôn. Wow, nó ra những cái report như vậy liên tục. Và Boeing sáng nay họ có một cuộc họp khẩn cấp cho những cái QA, tức là quality control, thì cũng nghĩ không đúng. Tại vì cái này nó đã ảnh hưởng gọi là cái sự làm ăn quá cẩu thả của Boeing, thưa quý vị có thể tưởng tượng một cái hãng mà làm ăn như vậy thì nó ảnh hưởng đến nhiều cái những người mà giữ cổ phiếu họ hay là những người investor. Nếu vị nào đi cái hãng Alaska Airlines và những cái hãng hàng không tương tự mà sử dụng cái Boeing MAX 737 đó, chúng ta phải vào mà để ý như thế này. Thường ta lên chiếc bay này, trước là có một cái tờ giấy, một cái card lớn như này để gọi là cái safety, flight safety instruction. Lấy cái đó ra, sử dụng để ý chụp hình rồi, dùng sẽ share lên Facebook của mình. Họ chỉ để là Boeing. Chiếc máy bay này là Boeing và 737 không để luôn. Tức là có những người họ cảm thấy không có an tâm khi mà lên chiếc máy bay Airbus hay là chiếc máy bay Boeing 737 các vị. Thật sự họ feel not safe. Mà cá nhân tín dụng cũng vậy nữa. Tín dụng đã từng lên cái hãng máy bay Alaska Airlines và cầm cái tờ giấy ra, nó ồ Boeing. Ủa này Boeing gì? Thường nó là như 737 hay Boeing gì đó thì họ để hết ký hiệu của nó. Nhưng mà cầm lên rồi thì Boeing không thôi. Họ không để số 737. Tại vì 737 hầu như là một cái gì đó mà nó là cái lời nguyền các vị. Và thật sự coi khi nói như vậy thì nó thấy rằng rất là buồn. Sau đó United Airlines đưa ra cái thông tin rằng, ê, Boeing mình nó bị ốc nó lỏng tùm lum hết cái 737 này đó, thì bây giờ thì chính phủ đã bắt đầu ground những cái máy bay Boeing 737 này để điều tra, để check lại hết tất cả. Và từ cái động thái này, từ những cái incident xảy ra như vậy đó, thì cái động thái của Airbus, cái động thái của hãng hàng không Delta Airlines order Airbus luôn, tức là mới hôm qua thôi, họ order những cái bay tới đây là họ order từ Airbus. Tại sao vậy? Vì nhớ chẳng hạn như bây giờ tôi bảo đảm luôn quý vị nào đã từng đọc những cái incident của hãng hàng không Boeing đó, những chiếc bay Boeing đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy không có feel good để mà lên những chuyến bay của hãng Boeing. Nên bây giờ thấy rằng Airbus hầu như trong tương lai, nếu Boeing mà không có cẩn thận, không có làm việc đàng hoàng lại đó, vẫn còn cẩu thả như vậy đó, là Airbus sẽ chiếm lãnh tất cả thị trường từ châu Âu và ngay cả châu Á và ngay luôn cả Bắc Mỹ nữa. Thì tôi sẽ coi như thế này, trong tương lai sẽ không xa. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Apple. Quý vị nhớ năm 2017, thời điểm đó Apple đã bỏ một cái software vào khủng hoảng 7 năm rồi ha, lẽ thật. Đã làm cho cái phone mình nó chậm lại, những phone cũ nó chậm lại. Và ngay thời điểm đó Apple cũng tung ra cái iPhone mới. Và có nhiều người họ bất mãn, họ xài phone số chậm như nè. Họ bán cái phone họ trade vô. Và Apple cho cái trade hời hợt chút để vào, người ta trade đổi phone mới hết. Và sau khi cái software đó bị rò rỉ ra từ những người internal trong Apple, thì họ mới biết rằng cái software đó đã làm cho cái phone nó chậm lại chứ không phải cái pin. Và đã bị thư kiện và Apple chấp nhận trả trên 300 triệu Mỹ Kim cho cái bồi thường, cho cái sự làm ăn gọi là vô liêm chính, không có đàng hoàng này. Và quý vị nhớ là thời điểm đó có một số người họ đã đến nhận được cái free pin battery replace từ Apple. Rồi Apple không biết là sẽ trả bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng ngày hôm cuối kèn vừa rồi, là Chủ nhật vừa rồi đó, là có một số người đã nhận 92 đồng từ cái Apple trả lại. Cái settlement này đã xong rồi. Và trên 300 triệu chia ra cho những người mà đã sử dụng cái phone Apple trong thời điểm đó bị chậm đó, thì họ có thể số người bị được trừ ra trừ lại này nọ đó, thì có thể nhận ít hơn. Nhưng mà cái số tiền chính thức từ 300 triệu này đó là vì nhận được 92 đồng. Nếu mà trong tương lai hoặc là hiện tại giờ cũng được, ví dụ nhận được 92 đồng đó là tiền Apple, cứ dùng đi nha, không phải là cái scam gì hết, chỉ là dùng thoải mái. Quý vị nào đã dùng, đã nhận được rồi đó, thì Dũng xin quý vị bỏ vào cái Facebook của Chris Ngô để cho Dũng biết nha, để thông tin này cho biết là người Việt mình có một số người đã nhận được cái 92 đồng từ Apple rồi nha. Cái Facebook của mình là Chris Ngô. Nhưng mà Dũng sẽ xoay lại cái dựa lên cái thông tin này để Dũng nói cho quý vị biết như thế. Technology là một trong những cái mình không chối cãi là nó giúp cho cái phát triển về cái công nghệ cao, như là hãng ta đi bộ, rồi ta đi xe đạp, rồi ta đi xe hơi, rồi đi máy bay, tức là nó sẽ lên upgrade lên từ từ đúng không? Mình không chối cãi là technology nó giúp cho cái thế giới này phát triển rất mạnh, rất nhanh. Đồng thời nó cũng lợi dụng những cái này, nó có thể giúp cho chúng ta nghèo, hay giống hoặc giúp cho chúng ta nghèo. Chẳng hạn như cái phone của quý vị đang xài, tự nhiên upgrade software chậm lại, quay trở lại xe điện. Một ngày nào đó, nếu xe điện họ làm y chang như vậy, xe điện chúng ta cũng upgrade software, người ta cũng upgrade software, như Tesla, cái thắng nó bị problem, họ kêu ngừng lại hết, họ upgrade software, send vào là software hay gì á, cách 15 feet là thắng, thì giờ họ cách 20 feet mới thắng, thí dụ như vậy. Thì upgrade software nó effect đến cái performance của cái xe, tức là cái upgrade software nó sẽ ảnh hưởng đến cái performance, không biết là gì. Nhưng mà bây giờ nếu một ngày nào đó chúng ta chạy cái xe điện, tự nhiên nó chậm lại, họ nói ồ cái bình điện mình bị hư, cái phone thay cái pin nó 50 đồng thôi, nhưng mà cái bình điện á thay nó cả chục ngàn lần. Trong tương lai nó chạy 5 năm sau, ví dụ cái battery life của nó là 5 năm, thí dụ như vậy, 5 năm rồi cái battery life nó vẫn không tốt, thì cái công ty nó ồ sao chạy lâu quá, thay pin gì nè, upgrade software một cái, tự nhiên cái xe chậm lại, pin bạc trên 5 năm rồi, thay là vừa. Thí dụ chỉ đặt cái giả thuyết cho chúng ta thấy technology nó good, nhưng mà khi nó cũng bad nữa. Nên quý vị cũng cẩn thận khi chúng ta xài những cái đồ điện tử như vậy đó, chúng ta cũng nên xét lại là có nên upgrade software điều hay không nha. Và tin kế tiếp thì liên quan đến cái nợ của người dân Hoa Kỳ tăng lên kỷ lục, đặc biệt phải xài thẻ tín dụng. Sáng hôm nay thì Federal Reserve đã đưa ra cái thông tin cho biết rằng riêng vào tháng 11, người Mỹ mượn trên 23 tỷ, tức là chính xác là 23.75 tỷ quý vị. Và con số này đã cộng lên và tăng lên tổng số tiền người dân Hoa Kỳ mượn tiền cho cái thẻ tín dụng, nó gọi là outstanding credit card balance 5.000 tỷ, $5 trillion, một con số tiền khổng lồ cái gì, và cái số tiền này phải nói là người Mỹ có thể trong tương lai không trả được nổi nợ thì không biết như thế nào. Vì nhớ là người Mỹ xài tiền một cách gọi là vung tay quá tráng. Khi mà cái thời dịch đó, chính phủ Hoa Kỳ bỏ ra trên 6.000 tỷ và dưới 7.000 tỷ để kích thích cái nền kinh tế, và người Mỹ dư tiền quá, sau đó là họ xài quen tay, gọi là xài quyết quen tay hả, xài quen tay. Khi mà họ xài rồi họ ngưng không được, họ mượn tiền. Và theo cái report này cho biết đó, người ta mượn, có một số đông mượn tiền không được nữa, tại vì cái credit card của họ đã over rồi. Họ trả luôn cái tiền là buy now and pay later, và con số đó hiện tại giờ mượn đến kỷ lục cái tùy. Có một số đông có thể nói rằng bao tình kinh tế tốt mà đâu gì đâu, mà tại sao cái những cái report từ chính phủ hay là những cái report từ những bộ thương mại hay là những cá nhân thấy tệ vậy ta? Thì ông xin giải thích cho vị như thế này. Chẳng hạn như anh Hoàng Tính rồi Tiến Dũng, mình đi làm bình thường, công việc bình thường, tiêu xài bình thường, mình không thấy gì hết, we're ok. Nhưng mà đặc biệt những người nào có cái business nhỏ, những người nào mà có cái income mà gọi là paycheck to paycheck, đi làm gì đó, thì họ ảnh hưởng, họ thấy rất là rõ. Đặc biệt những người gig, tức là những người làm về freelancer, hay những người làm về consultant, hay những người làm về cái job mà tự do đó, thì họ thấy rất là rõ. Đặc biệt quý vị nào làm nail, chú thấy rằng cái kinh tế Hoa Kỳ thật sự nó đi xuống. Income chúng ta nó bị right there, quý vị. Nên có nhiều người họ nghĩ rằng, ví dụ thường gửi những thông tin như vậy, theo nói rằng, tôi thấy kinh tế bình thường mà. Yes, đối với vị bình thường, nhưng một số đông người khác không bình thường, cái thưa vị. Đặc biệt bản tin này thì thấy rằng cái inflation, cái business nhỏ, sáng nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng cái business nhỏ đó, nó lên chút xíu thôi, từ 90.6 nó lên 91.9. Chúng ta biết là cái một cái kinh tế là lành mạnh, một cái điểm đó, một cái point mà cho cái nền kinh tế nó gọi là healthy economy, thì nó phải là 100 trở lên. Cái kinh tế Hoa Kỳ hiện tại chỉ có 94.9 thôi, 91.9. Vậy thì nó không phải là lành mạnh, nó phải nằm under cái water level, ok? Và trường hợp này đây thì người ta thấy cái report mới nhất từ cái National Federation Independent Business, tức là gọi tắt là NFIB đó, thì cái report này họ nói rằng, wow, trong 5 năm vừa rồi, cái business của Hoa Kỳ đó, cái small business đó là 98 trở lên. Bây giờ lần đầu tiên, November là 90.6, December là 91.9, tức là thời điểm nhờ cái công ăn việc làm người dân Hoa Kỳ mua sắm rồi nó lên được 91.9. Nhưng là cái này là quá tệ. Và theo cái report này đó, cái small business là một trong những cái giữ được cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ví dụ giải thích vì hiểu liền. Một cái cây cổ thụ đại diện cho một quốc gia Hoa Kỳ. Và cây cổ thụ đó cùng cái gốc giữa đi xuống như vậy và nhiều cái rễ xung quanh. Bây giờ thì cũng nói cái gốc, cái rễ ở giữa đi xuống để đại diện cho một những công ty lớn, chẳng hạn như Apple. Ok. Apple là một cái rễ lớn ở giữa, nhưng mà những cái rễ xung quanh là cái rễ rất quan trọng để giữ cho cái cây đó nó không có ngã thôi. Là cái rễ xung quanh, tức là những cái đó là những cái small business. Thứ nhất như vậy, vì giải thích như vậy nha. Những cái công ty lớn, những cái manufacturer chỉ có trả trên cái thuế về làm ăn của mình, gọi là cái business tax. Trong khi đó, cái small business trả rất nhiều loại thuế khác nhau. Đặc biệt hai cái thuế. Thứ nhất là cái business tax. Cái thứ hai là sales tax. Họ collect sales tax cho chính phủ. Bởi vì thế, cái small business lúc nào chính phủ cũng quan tâm rất là nhiều. Rất là nhiều. Trong thời gian vừa rồi, cái small business đóng cửa rất là nhiều, và chính phủ vật sự gần đang muốn giúp cho những cái small business như vậy để đứng vững. Tiến Dũng sẽ gửi cái thông tin vào ngày mai. Làm cách nào cho những cái small business, trong đó có những quý vị nào mà sử dụng cái 1099, chính phủ sẽ giúp lại cho quý vị up to $15,000 cho mỗi người đi. Không có đủ cái thông tin ở đây nên không có gửi cho quý vị được, nhưng mà ngày mai Dũng sẽ gửi cái thông tin này cho quý vị. Quý vị có thể là vào là register để chính phủ gửi tiền giúp quý vị, freelancer, cho quý vị nào làm cái nghề tự do, những cái small business, rồi vân vân, có 1099, có 1040, tức là cái easy tax đó, hay là cái W-2, tất cả quý vị nào có những cái thuế, khai thuế là quý vị được hết. Ngày mai thì sẽ chia sẻ chi tiết cho cái chương trình này, vì có thể xin chính phủ giúp cho quý vị, bởi vì small business là một trong những cái business mà chính phủ rất là quan tâm, bởi vì nó là những cái rễ nhỏ giữ cho cái cây cổ thụ không có ngã, kính thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Rất là hay thưa quý vị, hy vọng là trong cái ngày mai thì quý vị cũng sẽ đón theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ha, để biết thêm chi tiết, hay hoặc là quý vị có thể lên trên cái Facebook của Chris Ngô để thường xuyên cập nhật về cái vấn đề kinh tế thị trường hoặc là những vấn đề mà bạn Tiến Dũng vừa mới nói. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúc bạn một ngày bình an nha. Bạn muốn chia sẻ gì thêm mời bạn.
Dạ chắc đủ rồi, Hoàng Tính cũng hấu giờ rồi. Cảm ơn vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng đến với chương trình. Chúc bạn một ngày bình an và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng bạn Tiến Dũng, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.